Kính bạch hòa thượng, trước khi biết tu pháp môn tham thiền, hàng tháng chúng con vẫn đến chùa sám hối Bồ Tát tụng kinh. Nay nếu không đi thì có tội không?
Ở trên tôi đã nói, câu thoại đầu là bao gồm tất cả, như đang gánh nước, bữa củi cũng là thoại đầu, ăn cơm, ngủ nghỉ cũng là thoại đầu, tụng kinh sám hối cũng là thoại đầu. Chỗ nào cũng là thoại đầu thì đâu có gì khác. Này nếu trong lúc Bồ Tát còn câu thoại đầu không? Hễ còn thì chẳng có gì là chướng ngại cả. Tội với vô tội là do tâm tạo. Nếu tâm không tạo thì tội làm sao có? Ngài Lục Tổ nói, tất cả đều chẳng chướng ngại, chớ cho là cần hay không cần. Tùy người, tùy nơi. Nếu cảm thấy thoại đầu bị công việc đó đánh mất thì phải tập cho không bị đánh mất, ví như lúc ăn cơm. Thoại đầu không có, thế thì bỏ cơm không ăn ư? Vậy phải làm sao? Phải tập cho lúc ăn cơm cũng có thoại đầu, miễn tất cả nơi đều không quên câu thoại đầu.
Dạ kính bạch hòa thượng, bữa củi gánh nước dễ tham, nhưng khi lên chánh điện, đệ tử làm duy na dẫn chúng, hễ làm tròn nhiệm vụ thì đánh mất câu thoại, hễ lo tham thoại đầu thì e không làm tròn nhiệm vụ. Vậy phải làm sao ạ?
Trong truyền Đăng Lục có một câu chuyện về thủ đoạn của tổ sư như sau. Có một vị tăng đến cầu pháp. Tổ sư bảo: Pháp luân chưa chuyển thực luân chuyển, nay ông hãy đi quá duyên, xin gạo về cho đại chúng. Khi trở về, tổ lại bảo: Mùa đông giá lành, chùa đang thiếu củi, hãy đi quá than về. Vị tăng vâng lời. Sau khi trở về, tổ lại bảo: Hãy giữ lấy chức vị duy na. Vị tăng tuy nhận lời, nhưng trong bụng cảm thấy nôn nao khó chịu, trong bụng rất nghi, tự nghĩ: Nghe nói tổ sư là vị thiền tri thức có tiếng tâm, vậy mà đến cầu pháp sao không chỉ dạy, mà chỉ sai làm đủ thứ việc, vậy thì làm sao giải thoát được? Mặc dù làm duy na, nhưng cuối cùng cũng kiến tánh. Ấy là thủ đoạn của tổ sư, tùy theo nhân duyên của mọi người. Nên Lục Tổ nói là tất cả đều chẳng chướng ngại. Giả lại, nếu do tham thoại đầu mà quên đánh chuông gõ mõ, thì người ta trách thì cứ trách, chỉ chiếu cố câu thoại, ngoài ra không biết tới.
Kính bạch hòa thượng, nếu Phật tử quy y vị tăng không chân chánh hành pháp, tức như hòa thượng nói là học Phật pháp thành ngoại đạo, nếu cứ theo ủng hộ thì có tội không? Nếu không ủng hộ có phản thầy không?
Vậy thì như Kinh Lăng Nghiêm nói, cả thầy lẫn trò đều theo đó mà đọa. Việc quy y là quy y Tam Bảo, bao gồm Phật, Pháp, Tăng. Nghĩa chữ Tăng là hòa hợp chúng, phải gồm bốn người mới thành Tăng. Di Tăng đó chỉ là thay mặt cho Tam Bảo chứng minh người đó là đệ tử của Tam Bảo, chứ không phải đệ tử của một thầy nào. Nếu cho là quy y một vị thầy, như Hoằng Nhất Luật Sư nói, quy y Nhị Bảo chứ chẳng phải Tam Bảo, chỉ là quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và giao thiệp với một đại đức. Vì chỉ có một người thì chẳng thành Tăng, chẳng phải Tam Bảo.
Dạ kính bạch hòa thượng, con nghĩ rằng hàng Phật tử chúng con, người nào quyết tâm cầu giải thoát thì tất cả những gì chướng ngại cho sự giải thoát của mình phải tự mình san bằng, chẳng ai có thể san bằng giùm chính mình được. Nếu xét thấy điều đó có chướng ngại cho sự tu, dù có lợi về vật chất cũng dẹp bỏ, chẳng màng đến lời khen chê của thế gian. Khen mà có hại thì không cần, chê mà có lợi cho sự giải thoát cũng quan hỷ chấp nhận. Phải tu đến kiến tánh mới có thể đền ơn tứ ân. Dạ, có phải vậy không?
Trong đường lối tham thiền là không cho nổi biệt niệm, nên lợi hay hại không biết tới, chỉ là tham câu thoại đầu. Chỗ nào cũng là câu thoại đầu thì đâu còn gì có thể chướng ngại. Nếu còn ham thích lợi ích thì bị lợi ích chướng ngại, bất cứ khen chê chửi mắng cũng mặc kệ không biết tới. Đối với bậc tu sĩ ở trong chùa, nếu như không chướng ngại chánh tu của mình thì tất cả đều có thể tùy duyên. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Hễ có chướng ngại hoặc bị bắt buộc làm những việc phải đọa địa ngục, chẳng thà bỏ đi chỗ khác, vì mục đích của mình chỉ là đi đến giải thoát chứ không phải đi xuống địa ngục.
Dạ kính bạch hòa thượng, làm sao để phân biệt chánh niệm và tà niệm?
Trước nhất phải xác định cái gì là chánh niệm. Chánh với tà là tương đối, khác hơn chánh niệm tức là tà. Niệm của chúng sinh sát na sanh diệt chẳng ngừng, nên phải nhờ phương tiện của Phật dạy. Ví như chọn phương pháp tham thiền thì nghi tình là chánh niệm. Ngoài nghi tình ra, bất cứ nỗi niệm gì đều là tà. Hoặc nghĩ tôi đang tham thiền, ấy tức là tà. Chứ đừng nói đến cái khác. Tại sao? Vì nghi tình là không biết gì cả. Nếu ngoài cái không biết còn biết đến ta tham thiền, tức là tà. Chứ chẳng phải niệm thiện là chánh, niệm ác là tà. Kinh Kim Cang nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Theo người thế gian thì lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, đâu phải tội lỗi gì mà nói là hành tà đạo. Lục Tổ nói: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà. Nhưng chấp vào cái chánh cũng không được, phải tà chánh đều quét sạch, tánh bồ đề rõ ràng.
Kính bạch hòa thượng, nếu đi theo một pháp môn khác có phải phản thầy không?
Này người đời nói đến vấn đề phản bội, nếu biết là sai vẫn nghe theo làm theo, tức hại cho thầy mình, chứ không phải là thương thầy, vì giúp cho tạo tội khiến đọa địa ngục. Này nếu không đủ sức cứu thầy mình thì phải chuyên tu, khỏi cần sanh tâm tách rời hay không. Tất cả những gì chướng ngại cho sự tu đều không biết tới, kể cả sự tu của mình cũng không biết tới, huống là cái khác. Phật và Tổ là muốn mình thực hành tự giải thoát cho chính mình và giải thoát cho chúng sanh, ấy mới gọi là báo tứ ơn: ơn Phật, chúng sanh, thầy và cha mẹ. Nếu chúng ta thành Phật, tức báo đủ tứ ơn. Hễ tu không đúng mà bị đọa là hại, tức chiều theo vọng chấp của thế gian, làm sao báo được? Chiều theo vọng tâm mê chấp của thế gian là phải chấp cho càng sâu nặng thêm. Nếu không thì bị chê là phản bội thầy. Nhưng sự thật, chúng ta chỉ đi đúng theo lời dạy của Phật, của Tổ, không có phản bội. Lại, nếu nói xa thầy là phản bội, ví như khi học hết tiểu học phải lên trung học, vậy đối với người thầy dạy tiểu học là phản thầy sao? Rồi lên đại học thì phải xa thầy trung học, sau khi tốt nghiệp đại học đi du học nước ngoài cũng là phản thầy sao? Lúc du học trở về, mặc dù trí thức lúc đó có thể làm thầy của thầy, nhưng gặp lại thầy tiểu học vẫn là thầy của mình. Tục ngữ Trung Quốc có câu: một ngày làm thầy suốt đời là cha, đâu có phản thầy. Pháp thế gian chấp tướng còn như thế, huống là pháp xuất thế gian phá tướng. Hai chữ phản thầy là do người có tâm chấp thật mới sanh ra suy nghĩ như thế, ấy là nghịch với ý của Phật, của Tổ, cũng nghịch với lý thế gian vậy.
Và kính bạch hòa thượng, sự khác nhau giữa Như Lai thiền và Tổ sư thiền như thế nào ạ?
Như Lai thiền và Tổ sư thiền hơi sai biệt. Bên giáo môn đạt đến Như Lai thiền chứ chưa đến Tổ sư thiền. Trong truyện Đăng Lục có một công án phân biệt về Như Lai thiền và Tổ sư thiền như sau: Thiền sư Hưng Nghiêm xưa kia vốn rất thông minh, nói một hiểu mười, ở nơi bá trường học thiền rất lâu. Do bị thông minh chướng ngại không được kiến tánh, sau khi ngài bá trường tịch đến ở với Quy Sơn. Quy Sơn là một thượng thủ của bá trường, cùng Hương Nghiêm vốn là sư huynh đệ với nhau, nay đã ra hoằn quá. Một ngày kia, Quy Sơn nổi lòng từ bi muốn dẫn dắt Hương Nghiêm, hỏi: theo sự hiểu biết của ông, trước khi cha mẹ chưa sanh là cái gì? Hãy nói cho ta biết. Hương Nghiêm trả lời không được, lục khắp các sách đã học vẫn tìm không ra, cứ yêu cầu Quy Sơn nói trắng ra. Quy Sơn bảo: ta nói thì được rồi, chỉ e sau này ngộ sẽ chửi mắng ta. Cầu mãi vẫn chẳng chịu đói, trong tâm thắc mắc quá, bèn đem đốt hết tất cả sách vở, nói rằng: này chỉ là một ông tăng ăn cơm mà thôi. Hương Nghiêm từ Giả Quy Sơn đi hành cước, vào trong núi ở một mình, tâm cứ nghi câu: trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bản lai ra sao? Một ngày kia nhổ cỏ, liền cục đá trúng cây tre phát ra tiếng, liền ngộ, mới biết thủ đoạn của Quy Sơn, hướng về phía Quy Sơn lễ bái. Sau khi ngộ, có làm một bài kệ. Quy Sơn nghe được, nói với đệ tử Ngưỡng Sơn rằng: Hương Nghiêm đã kiến tánh. Ngưỡng Sơn nói: chưa chắc, để con đi thử một phen. Ngưỡng Sơn gặp Hương Nghiêm, nói: thầy nói ông đã kiến tánh, hãy nói thử xem. Hương Nghiêm làm bài kệ rằng: năm xưa nghèo chưa phải nghèo, năm xưa nghèo còn có đất để cắm dùi, nay nghèo mới thật nghèo, kể cả dùi cũng chẳng có. Ngưỡng Sơn nói: Như Lai Thiền thì cho ông ngộ, Tổ sư Thiền thì chưa, hãy nói nữa xem. Hương Nghiêm nói: tôi có một cơ, nhìn vào trong đó, nếu vẫn chưa ngộ chớ gọi sa di. Ngưỡng Sơn mới chấp thuận rằng: mừng cho sư đệ đã ngộ Tổ sư Thiền. Vì bài kệ trước vẫn còn lý giải được, bài kệ sau thì chẳng thể lý giải. Ví như Thiền Tông có người hỏi Tổ sư: thế nào là Phật? Đáp: cục cứt khô. Nếu là bên giáo môn hỏi thế nào là Phật thì phải trả lời: Phật là người giác ngộ, gồm tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, vân vân. Cho nên Tổ sư Thiền chỉ chú trọng thực hành, nếu khởi tâm tìm hiểu thì ngày càng xa vậy.
Dạ kính bạch hòa thượng, sau khi kiến tánh thành Phật, có thể biết được sự bắt đầu của vạn vật hay không?
Nói kiến tánh thành Phật là kiến được tự tánh tức thành Phật. Thế thì nói tự tánh vốn là Phật được không? Nếu tự tánh vốn là Phật, tại sao lại biến thành chúng sanh? Nếu Phật có thể biến thành chúng sanh thì tu thành Phật cũng vô ích, sau này vẫn có thể trở thành chúng sanh. Nếu nói tự tánh là chúng sanh thì dẫu cho tu cách nào cũng chẳng thể biến thành Phật. Nếu vốn chẳng phải là chúng sanh thì lục đạo luân hồi từ đâu ra? Vì có chúng sanh mới có lục đạo luân hồi, có lục đạo luân hồi mới có nhân quả. Làm thiện sanh thiện đạo, làm ác sanh ác đạo. Nay giả thiết trước kia tất cả chúng sanh đều như nhau, chẳng ai làm thiện cũng chẳng ai làm ác, thì trước khi chưa khởi niệm làm thiện làm ác, ai lên thiên đàng, ai xuống địa ngục? Nếu chưa làm mà đã có người xuống địa ngục, người lên thiên đàng thì không có nhân quả. Hiện nay các nhà khoa học muốn tìm sự bắt đầu của vũ trụ, nhưng truy cứu mãi cũng chẳng được. Nếu chiếu theo tiến hóa luận của nhà khoa học là con người do con khỉ tiến hóa mà thành, cho rằng cái nhân đầu tiên là một hạt nguyên tử cực nhỏ, vậy theo kiến thức mọi người cũng biết, từ thai nhi trong bụng mẹ phải trải qua 10 tháng mới được hình thành, và thân này rõ ràng do cha mẹ sanh. Mọi việc chẳng có sự bắt đầu thì làm sao đáng tìm được sự bắt đầu? Cho nên Đức Phật nói là vô thỉ, không có sự bắt đầu, vì tất cả đều do tâm tạo. Tại sao dám nói là vô thỉ? Vì thời gian chẳng có bắt đầu thì tất cả chẳng có bắt đầu.
Dạ kính bạch hòa thượng, xưa nay số lượng chúng sanh thành Phật có bao nhiêu ạ?
Tôi đã nói cái căn bản rồi mà ông còn chấp vào vấn đề này. Nếu chấp thật có chúng sanh thì phải có đơn vị và số lượng. Này thử làm một bài toán, hễ một chúng sanh thành Phật thì số chúng sanh bớt một và số Phật thêm một, phải không? Theo lời Phật nói, nếu trong một đại kiếp có 1000 chúng sanh thành Phật thì bây giờ đã chẳng còn chúng sanh nữa. Chớ nói 1000 chúng sanh, hễ trong một đại kiếp có một chúng sanh thành Phật, trong 10 đại kiếp, trong 100 đại kiếp hoặc 1 triệu đại kiếp có một chúng sanh thành Phật thì bây giờ cũng hết chúng sanh rồi. Tại sao? Vì thời gian không có số lượng là vô số lượng. Nếu số lượng chúng sanh có thể tính bằng đơn vị, lấy số lượng so sánh với vô số lượng, cho dù số lượng lớn nhất vẫn còn là nhỏ. Thí dụ, cứ mỗi 1 triệu đại kiếp có 1 chúng sanh thành Phật thì bớt đi 1 chúng sanh, bớt mãi số lượng sẽ hết. Còn về thời gian, không có sự bắt đầu nên không bị hạn chế bởi số lượng. Cho nên nói chúng sanh nghiệp thức là không đúng. Chúng sanh chẳng có bớt cho đến tận vị lai. Chúng sanh cũng bao nhiêu đó, Phật cũng bao nhiêu đó, chẳng thêm chẳng bớt. Vì có thật đâu mà thêm bớt. Kể cả nhân quả luân hồi cũng là việc trong chiêm bao. Này nếu ở trong chiêm bao truy cứu mãi vẫn là việc trong chiêm bao. Chỉ cần thức tỉnh là ra khỏi nhân quả luân hồi trong chiêm bao. Đức Phật cần chúng ta thức tỉnh, bằng không dầu cho thiện tri thức giải thích tất cả giáo lý nhà Phật cũng là ở trong chiêm bao, chưa thể ra ngoài được.
Kính bạch hòa thượng, tại sao Phật ở kinh này nói khác, ở kinh kia lại nói khác?
Tất cả lời nói của Phật kiến lập ra như tứ đại, ngũ uẩn, Phật, chúng sanh, bồ đề, niết bàn, vân vân, chỉ là giả danh để phá sự chấp của chúng sanh, khiến mau được giác ngộ, mau được thức tỉnh để ra ngoài chiêm bao mà thôi. Mặc dù nói muôn ngàn đường lối, đủ thứ sai biệt, chỉ vì từ bi muốn chúng sanh thoát khổ, tùy căn cơ trình độ của chúng sanh mà thuyết pháp, nên ở kinh này nói khác, ở kinh kia lại nói khác. Nếu như không hiểu ý Phật thì cảm thấy rất mâu thuẫn, kỳ thật chẳng có mâu thuẫn. Chư Phật chư Tổ không có ý muốn gạt chúng sanh, chỉ vì chúng sanh chẳng thấu được lời nói của Phật của Tổ cho nên bị Phật gạt, bị Tổ gạt. Cũng như núi sông biển cả vốn chẳng có ý muốn chướng ngại người, tại người đi qua không được nên bị núi sông biển cả chướng ngại. Do đó các Tổ sư Thiền Tông sau khi kiến tánh rồi nói: sau này ta chẳng bị Phật gạt nữa.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là thân trung ấm?
Nhiều người cho rằng hễ người chết rồi sẽ biến thành quỷ, ấy là tư tưởng sai lầm. Lục đạo gồm trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nghiệp quỷ chỉ là một loại trong lục đạo, chứ không phải là ai chết rồi cũng biến thành quỷ. Ví như nói, làm thiện sanh tam thiện đạo, làm ác sanh tam ác đạo. Nếu thiện ác cân bằng, chưa thể phân biệt phải sanh thiện đạo hoặc ác đạo, gọi là thân trung ấm. Tức thân trước chết rồi, thân sau chưa sanh, ở nơi chính giữa, gọi là trung ấm. Trong 7 ngày, nếu tâm hơi nghiêng về thiện thì sanh thiện đạo, hễ nghiêng về ác, sanh tam ác đạo. Nếu trải qua 7 ngày mà vẫn chưa phân biệt thiện ác, lại thêm 7 ngày nữa. Cứ trải qua 7 lần như thế, tức 49 ngày, thì phải đi đầu thai. Người thế gian gọi là cúng cầu siêu 7 thất là vậy. Mục đích cầu siêu là mong hướng dẫn người chết hướng tâm về thiện. Nhưng nếu cúng bằng heo, gà, ảnh hưởng đến tâm ác, khiến đọa ác đạo chẳng lợi ích gì.
Kính bạch hòa thượng, về vấn đề tu thiền nhờ tự lực và tịnh độ nhờ tha lực là như thế nào?
Tất cả phương tiện của Phật dạy đều phải nhờ tự lực, phải tự ngộ chứ không thể nhờ tha lực. Nói pháp môn tịnh độ nhờ tha lực là sai lầm. Bởi tông chỉ của tịnh độ là tính, nguyện, hành, cũng là nhờ tự lực, nhất là về cái nguyện. Khi đã phát đại nguyện rồi thì phải thực hành, ấy là nhờ tự lực. Niệm Phật cũng phải tự lực tự làm, chẳng được nhờ người khác niệm giùm. Tông phái nào cũng phải nhờ tha lực, nhưng tự lực là chánh, tha lực là trợ duyên. Còn nói thiền tông là nhờ tự lực chẳng nhờ tha lực cũng không đúng. Tại sao? Thế có phải khi mình sinh ra đã biết tham thiền đâu? Pháp môn này là do Phật dạy, ấy là trợ duyên. Do chư tổ truyền lại đời sau, ấy là trợ duyên. Thầy dạy chúng ta tham thiền, ấy cũng là trợ duyên, là tha lực. Cho nên chẳng có tông phái nào chỉ nhờ tự lực hoặc chỉ nhờ tha lực mà được, tại con người chấp tâm sai lầm thôi.
Kính bạch hòa thượng, tác giả bài Tứ Liệu Giảng có phải của ngài Vĩnh Minh không?
Ngài Vĩnh Minh là tổ thứ ba của Pháp Nhãn Tông, đã kiến tánh triệt để, có tác phẩm Tông Kỉnh Lục gồm 100 quyển rất danh tiếng. Hư Dân Thiền Sư đã xem hết tất cả tác phẩm của ngài, chẳng thấy bài kệ này. Trong Tứ Liệu Giảng nói, có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người tu 9 người sai, có tịnh độ mà không có thiền thì muôn người tu muôn người được. Còn nếu có thiền và có tịnh độ, thiền tình song tu như cọp mọc thêm sừng. Chính bài kệ này đã là mâu thuẫn rồi. Tại sao? Nếu chỉ có tịnh độ mà không cần thiền, đã muôn người tu muôn người được, cần gì tu thêm thiền để muôn phần mất hết 9.000? Vả lại, tổ sư đã kiến tánh, làm sao lại có bài kệ từ mâu thuẫn kể trên?
Và kính bạch hòa thượng, thiền tông nếu chẳng thấy được Phật thì tu để làm gì ạ?
Muốn tranh cãi về vấn đề chấp Phật hay không chấp Phật, trước tiên phải xác định chữ Phật này là gì, nên chấp hay không nên chấp. Thế thì theo ý ông, chữ Phật là gì? Giáo môn cũng có nói, nếu chấp Phật là thật có, ấy là chấp thêm. Còn nếu chấp Phật là thật không, ấy là chấp bớt. Nếu tự tánh vốn là Phật thì chẳng thể biến thành chúng sanh. Nếu tự tánh là chúng sanh thì dù tu thành Phật, sau này cũng sẽ biến thành chúng sanh. Lại, nếu tự tánh vốn là chúng sanh thì chẳng thể tu thành Phật, vậy chấp Phật để làm gì? Nói tu đến kiến tánh thành Phật, vì chữ Phật nghĩa là giác ngộ, hễ giác ngộ gọi là Phật. Muốn giác ngộ phải tham thiền, đến khi ngộ rồi gọi là kiến tánh thành Phật, chứ chẳng phải Phật là một vị thần linh. Nếu trong tâm chấp phải có một ông Phật thật khiến cho mình ngộ, thì vĩnh viễn không được ngộ.
Kính bạch hòa thượng, nếu nói ngộ là Phật, Phật là ngộ, thì thử hỏi ai là người ngộ, cái gì ngộ? Nếu không thì e rằng sẽ đi vào cái ngoan không?
Tại ông chấp cái có là thật có, chấp cái không là thật không, nên hỏi câu này. Theo Phật Pháp, chấp có thì bệnh còn nhẹ, chấp không bệnh nặng khó trị. Nên biết tự tánh là bất nhị, không có hai. Lại trong các kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Duy Ma Cật, kinh Kim Cang đều nói vô sở trụ. Bất cứ nói pháp nào thật, pháp nào không thật đều là trụ, là nhị. Nói có ai thành Phật đã là nhị rồi. Vì có người năng thành, có Phật sở thành, chẳng phải là tự tánh. Lại tự tánh khắp mọi nơi, đâu có một chỗ để ông chỉ ra được. Nếu phải chỉ là ai, ấy là ngã chấp. Tiểu thừa phải phá ngã chấp rồi mới chứng quả A-la-hán, còn đại thừa phá ngã chấp rồi phải phá luôn pháp chấp, tức chẳng có cái pháp để mình tu, chẳng có cái quả để mình chứng. Phá hết mới gọi là Bồ Tát đại thừa, nhưng cũng chưa phải đã thành Phật, vì còn cái kỳ giải về phá chấp. Cuốn 21 đến 30.
Và kính bạch hòa thượng, tham thoại đầu phải trụ tâm vào đâu ạ?
Tham thoại đầu muốn khởi lên nghi tình phải nhờ câu thoại. Câu thoại đầu là cây gậy, nghi tình là đi. Cũng như người cụt chân không đi được, phải nhờ cây gậy để đi. Khi nào đi đến nơi rồi thì cây gậy không cần nữa, câu thoại tự mất. Tham thiền không phải là muốn ngộ câu thoại đầu. Nhiều người lầm tưởng muốn hiểu câu thoại đầu, ấy là sai lầm. Đó chỉ là cây gậy giúp cho mình đi, chứ không phải để hiểu cây gậy. Hiểu cây gậy để làm gì? Nếu muốn ngộ câu thoại đầu thì tổ sư gọi là con chó đuổi theo phục sư. Nói đến ngộ là ở trong chiêm bao thức tỉnh, chứ chẳng phải là giải quyết việc trong chiêm bao. Cái gậy là ở trong chiêm bao, thoại đầu cũng là ở trong chiêm bao. Biết mình có tu, có chứng cũng là ở trong chiêm bao. Thấy Phật đến rời đầu thọ ký cũng là ở trong chiêm bao. Việc ở trong chiêm bao, mặc dù giải quyết hết từng món một, vẫn chưa ra ngoài chiêm bao, vẫn còn phải chịu khổ trong chiêm bao. Phải ở trong chiêm bao thức tỉnh rồi mới được giải thoát tất cả khổ trong chiêm bao. Chữ Phật là giác ngộ, tức ở trong chiêm bao thức tỉnh. Người nào ở trong chiêm bao thức tỉnh gọi là kiến tánh thành Phật. Cho nên thể có trụ là không được.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là kiến hoặc và tư hoặc?
Đối với sự hiểu biết của chúng ta, Phật gọi là kiến hoặc hay mê hoặc, tức tri kiến mê lầm, không đúng với sự thật. Cái tư tưởng mê lầm của mình gọi là tư hoặc. Thừa thanh văn dứt hết các kiến hoặc và tư hoặc của tam giới thì được chứng quả A-la-hán. Nay chúng ta dùng ý thức đi truy tìm đều là kiến hoặc. Những gì tư tưởng của mình cho là đúng, hoặc chủ trương cho rằng Phật Thích Ca là đúng, ấy đều là tư hoặc. Hoặc cho rằng Phật Thích Ca chẳng phải chân thật cũng là tư hoặc. Cho nên tham thiền không cho dùng ý thức phân biệt. Nếu không thì tham đến trăm ngàn kiếp cũng không được kiến tánh, vì không lìa được ý thức.